đọc chương 36 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 36 này có tựa đề Mậu Thân và lính Baby Luck. Đây là kỳ đọc thứ hai để chấm dứt chương này. Tóm tắt kỳ trước, sáng sớm ngày mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, Sài Gòn và nhiều tỉnh thành lớn bị quân Cộng sản bất ngờ tấn công, mặc dù có thỏa thuận hưu chiến trong những ngày lễ thiêng liêng của dân tộc. Trận chiến trong thành phố Sài Gòn kéo dài mấy ngày liền.
Sau vài ngày, Sài Gòn và vùng phụ cận trở lại yên tĩnh, các quân nhân được nghỉ ngày mùng 1 Tết và kẹt lại nhà, được lệnh đến đơn vị trình diện. Khi ông Quy lên đến thành Cổ Loa mới biết là số mạng của ông còn lớn lắm. Vì thành Cổ Loa đã là một bãi chiến trường quan trọng, bị tràn ngập sau mấy giờ giao tranh và tất cả sĩ quan trực trại đêm mùng 1 Tết đều tử trận. Nhắc lại là vì có hưu chiến trong mấy ngày Tết nên chỉ có 50% quân nhân phải cấm trại ngày mùng 1, 50% còn lại cấm trại ngày mùng 2. Ông Quy vì gia đình đông con nên được ưu tiên nghỉ ngày mùng 1. Thật là hú vía. Trận chiến Tết Mậu Thân đã làm cho người dân miền Nam thấy rõ hơn những tàn ác của chiến tranh, vì nó xảy ra trong các đô thị đông đúc người sinh sống. Và nói đến Tết Mậu Thân, không thể không nhắc đến các cuộc thảm sát tập thể xảy ra tại Huế, là nơi mà quân đội miền Bắc đã chiếm đóng trong vòng 25 ngày. Tại Huế, quân đội Hoa Kỳ đã tiếp tay với quân đội Việt Nam Cộng Hòa để đánh chiếm lại thành phố. Khác với Sài Gòn và nhiều đô thị khác, chỉ có quân của Việt Nam Cộng Hòa đánh nhau với quân Cộng sản xâm nhập mà thôi. Sau khi quân Cộng sản rút lui khỏi Huế, người ta khám phá ra các mồ chôn tập thể thường dân bị thảm sát tại đây trong thời gian 25 ngày chiếm đóng. Các hố chôn tập thể trong thành phố, bên tả ngạn sông Hương cũng có, bên ngoài thành phố cách Huế hàng chục cây số cũng có. Có nơi khám phá ra nhanh chóng, có nơi mấy tháng sau hoặc cả năm sau mới khám phá ra. Xác người bị trói quặt sau lưng, bị bắn, bị đập vào đầu hay không có thương tích gì cả, có thể là bị chôn sống.
Sau này, qua các tin tức từ những người sống sót, kể cả người ngoại quốc, qua tin tức từ bộ đội chiêu hồi, người ta biết được là trong khi Huế lọt vào tay Cộng sản, đã có những quân nhân, công chức, cảnh sát, nhân viên sở Mỹ, các thành phần đảng phái, v.v. bị xem như là thành phần ác ôn, bị bắt và bị giết ngay trong thời gian này. Danh sách những người này được lập sẵn trong chiến khu nhờ các thành phần tham gia tranh đấu ly khai năm 1966 theo Cộng sản ra bưng. Số còn lại bị bắt là những thân nhân trong gia đình các thành phần ác ôn này. Trong đó có nhiều người sống ở xa về Huế ăn Tết với gia đình. Họ không bị giết ngay mà bị đem theo làm tù binh khi quân Cộng sản rút khỏi Huế. Cuối cùng, không thể đem theo tù nhân trên đường rút vào bưng, họ bị giết tập thể một cách dã man và vùi nông trong những hố đào vội vã. Những con số về cuộc thảm sát ở Huế không chính xác. Chính quyền miền Nam đưa ra con số hơn 4.000 xác tìm thấy trong các mộ tập thể. Nhiều nguồn khác đưa ra những con số từ 2.000 đến 6.000 người bị giết trong cuộc tắm máu này. Riêng Long cũng biết rõ hai trường hợp là nạn nhân của cuộc thảm sát tại Huế. Đó là hai sinh viên mất tích khi từ Sài Gòn về Huế ăn Tết với gia đình. Một người là sinh viên dược khoa, em trai của một người bạn. Người thứ hai là một sinh viên sống trong cư xá Đắc Lộ sau Long vài năm. Gia đình mong mỏi tin tức trong mấy tháng liền. Cuối cùng, xác của hai bạn này được tìm thấy trong mồ chôn tập thể trên đường rút lui của quân Cộng sản từ Huế về căn cứ quân sự của họ ở trong rừng.
Chính quyền Cộng sản Hà Nội không khi nào xác nhận những cuộc thảm sát này, ngay cả sau khi chiến tranh chấm dứt. Về phía chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, đã có rất nhiều cố gắng để tố cáo trước dư luận quốc tế những vụ giết thường dân hàng loạt không gớm tay tại Huế trong Tết Mậu Thân. Nhưng thế giới còn nhiều chuyện khác để lo âu hơn là chú ý đến chuyện người Việt tàn sát lẫn nhau trên đất nước của họ. Cuối sách có một chú thích nói thêm về chuyện thảm sát ở Huế lúc Tết Mậu Thân. Khác với Hoa Kỳ luôn có những con số chính xác để làm thống kê, Việt Nam chỉ có những con số ước lượng, đôi khi còn bị thổi phồng hoặc bị ép nhỏ lại tùy nhu cầu tuyên truyền. Những con số có thể khác nhau, nhưng sự thật là có cuộc thảm sát tại Huế trong lúc quân Cộng sản chiếm đóng thì không thể chối cãi được. Những bài viết tuyên truyền của phe Cộng sản phủ nhận có cuộc thảm sát tại Huế, cho rằng xác người trong các mộ chôn tập thể chỉ là nạn nhân của cuộc truy kích của quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa khi quân Cộng sản rút lui, không có chuyện họ bị giết vì bị liệt kê là thành phần ác ôn hay bị giết để phi tang vì không đem theo làm tù binh được. Nhưng năm 1988, có một bài viết của một sĩ quan cao cấp Cộng sản là Đại tá Lê Minh đăng trên báo ở Huế kỷ niệm 20 năm chiến dịch Xuân Mậu Thân, gián tiếp xác nhận có những vụ giết người dã man này, dù chỉ một cách mập mờ. Ông Lê Minh cho rằng đó không phải là chủ trương của Trung ương, mà là những hành động của cấp dưới mà ông không kiểm soát hết được. Nhắc lại là năm 1968, lúc quân Cộng sản chiếm Huế trong vòng 25 ngày, thì Đại tá Lê Minh là phụ tá của Trung tướng Cộng sản Trần Văn Quang, tư lệnh quân khu Trị Thiên Huế, đồng thời là trưởng ban an ninh quân khu.
Trở lại cuộc sống ở Sài Gòn, sau khi tình hình lắng dịu trở lại, các trường học mở cửa tiếp tục sinh hoạt. Đến tháng 3 1968, chính phủ quyết định tất cả nam sinh viên ở Sài Gòn sẽ phải qua một thời gian 2 tuần huấn luyện quân sự để có thể tham gia vào việc bảo vệ thành phố nếu một cuộc tấn công tương tự như Tết Mậu Thân sẽ tái diễn. Những đô thị khác không biết ra sao. Riêng tại Đà Lạt, Long được biết là nam sinh viên cũng học quân sự và nữ sinh viên được đưa sang trường chiến tranh chính trị để học cứu thương. Trong số đó có Mai, sau này sẽ là vợ của Long. Thế là sinh viên Sài Gòn lại được dịp nghỉ học để đi tập quân sự từ ngày 17 đến 31 tháng 3 1968. Long cũng như các bạn được phát một bộ quần áo bằng vải kaki vàng, thêm một cái mũ calo, có lẽ từ thời Pháp để lại trong kho. Giày thì tự túc. Sau những ngày tập trung tại sân vận động Hoa Lư, đường Đinh Tiên Hoàng để học sơ qua về những cơ bản của quân sự, đến ngày 29, xe GMC, xe vận tải của quân đội, chở sinh viên lên trung tâm huấn luyện Quang Trung ở phía Bắc Sài Gòn để tập bắn. Lần đầu tiên trong đời, Long cầm một khẩu súng carbine, có lẽ từ thời Pháp để lại, nặng ơi là nặng, chỉ có súng thôi, không có đạn. Lên đến Quang Trung, cũng như đa số các bạn khác, chàng cũng chẳng bắn phát nào, vì chỉ có mấy người tình nguyện được bắn thử mà thôi. lý do là phải tiết kiệm đạn. Sau đó là lễ mãn khóa, đồng thời cũng là trình diện trung đoàn sinh viên bảo vệ đô thành tại một sân lớn trong vườn tao đàn. Long còn nhớ 17 năm về trước, khi chàng được bà ngoại dắt tay đi qua cũng vườn tao đàn này, hồi đó là năm 1951, còn được gọi là vườn Bro, trên đường đến trường học. Nghĩ lại thời gian đi nhanh quá, thằng bé nhút nhát nắm tay bà, mới đó nay đã là một thanh niên trưởng thành, với vóc dáng khá cao lớn, chàng còn bị chỉ định làm một nhiệm vụ nặng nề là cầm cờ của đơn vị dược khoa, nặng nề cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Với cách huấn luyện quân sự sơ sài như thế, sinh viên tự gọi mình là lính Baby Luck với ý nghĩa tự chào. Baby Luck là một hiệu sữa bột thời đó, với hình một em bé bụ bẫm hai má phúng phính. Tự xem mình như là lính sữa cũng chẳng phải là quá đáng so với người lính dày dạn xương gió vào sinh ra tử ngoài chiến trường. Và rồi cơ hội đến để lính Baby Luck được trổ tài bảo vệ đô thành. Tháng 5 1968, quân Cộng sản mở ra vụ tấn công đợt 2 vào Sài Gòn. Lần này không còn yếu tố bất ngờ nữa, họ tấn công vào Sài Gòn theo nhiều hướng. Một mũi dùi quan trọng đến từ phía Tây, tấn công vào khu Chợ Lớn. Sinh viên lại phải nghỉ học, lại đóng bộ quần áo lính Baby Luck, buổi sáng lại lãnh khẩu súng carbine cũ rích không có đạn. Trao đạn cho lính sữa thì nguy hiểm quá, không ai dám nhận trách nhiệm, lỡ có chuyện lạc đạn xảy ra. Tiểu đội của Long 10 người được đưa đến bến Lê Quang Liêm trong khu Chợ Lớn, toàn người gốc Hoa sinh sống. Tiểu đội đóng chốt trên sân thượng của một căn nhà 3 tầng của một thương gia. Tầng trệt là kho hàng hóa. Gia đình của họ sống trên 2 tầng lầu, còn sinh viên lên sân thượng canh gác. Cũng may là có mấy chậu cây khá lớn nên có chút bóng mát. Nếu không, tháng 5 trời Sài Gòn đã nóng lắm rồi. Suốt ngày làm gì? Long không nhớ, nhưng riêng chàng mang theo bài vở để học ôn, vì chỉ còn hơn tháng nữa là chẳng phải thi cả bên dược khoa lẫn bên khoa học, nên không thể để mất thời giờ được. Có lẽ một phần nhờ canh gác như thế mà trong các kỳ thi cuối năm chàng lại đậu cao.
Sau 3 ngày canh gác như thế, lúc đầu xa xa nghe vọng tiếng súng, chứng tỏ đang có giao tranh, nhưng còn khá xa. Về sau, càng ngày càng gần. Khi đã rõ ràng là chiến trận sẽ lan dần đến tiểu đội của Long canh gác, có lệnh di chuyển về gác tại trường Đại học Y khoa, gần trung tâm thành phố hơn. Nhiệm vụ mới là bảo vệ trường đại học này nếu bị tấn công. Bảo vệ bằng súng không có đạn, dĩ nhiên. Mục đích của chiến dịch lính Baby Luck cốt để sinh viên là những thành phần ưu tú, được ưu đãi, chạm trán với thực tế của đất nước trong thời chiến, cọ sát với những gian khổ của người lính chiến đấu để ngăn chặn việc phe Cộng sản muốn nhuộm đỏ cả miền Nam. Không biết mục đích này đạt được đến đâu, nhưng ít ra sinh viên cũng có một chút ý niệm về cuộc sống gian lao của người lính ngoài chiến trường. Tết Mậu Thân đã là một khúc quanh quan trọng khác trong chiến tranh Việt Nam. Đúng như dự đoán về mặt quân sự, đây là một cuộc tự sát của quân đội Cộng sản. Họ được học tập là chỉ cần quân chính quy từ Bắc vào nổ súng là các cơ sở nằm vùng địa phương sẽ hô hào dân chúng nổi dậy cướp chính quyền. Nhưng sau đợt tấn công đầu tiên trong đêm có sự bất ngờ là lợi thế cho phe Cộng sản. các lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa phản ứng lại mạnh mẽ. Quân từ miền Bắc vào không giành địa thế, đi lạc trong những con đường hẻm ngoằn ngoèo của Sài Gòn. Các cơ sở nằm vùng của mặt trận giải phóng, trước đây hoạt động bí mật, nay ra mặt hô hào dân chúng nổi dậy, nhưng chẳng thấy ai nổi dậy theo họ cả. Sau nhiều ngày giao tranh trong thành phố, quân đội miền Bắc phải rút tàn quân ra chiến khu, còn các cơ sở bí mật nằm vùng đã tốn bao nhiêu thời gian và công sức mới xây dựng được, nay đã bị lộ, bị phá vỡ gần hết.
Nhưng về mặt tuyên truyền, đây là một thành công lớn của Hà Nội, một bước ngoặt trong cuộc chiến dai dẳng từ nhiều năm. Thành công vì dư luận Mỹ không còn tin vào chính quyền Mỹ nữa. Cho tới lúc đó, họ vẫn nghĩ rằng Hoa Kỳ đang làm chủ tình hình, chiến tranh sắp đến giai đoạn kết thúc. Tin tức mà họ xem hàng ngày trên truyền hình do các phóng viên chiến trường gửi về cũng nói lên phần nào sự ác liệt của chiến tranh. Nhưng trong những ngày Tết Mậu Thân này, họ được trực tiếp xem những cuộc giao tranh ngay trên đường phố Sài Gòn. Không những trên đường phố của thủ đô miền Nam, mà còn ngay tại tòa đại sứ của nước họ, cho đến nay vẫn được xem như rất mực an toàn. Như vậy là thế nào? Họ vẫn nghe chính quyền của họ loan tin phe Cộng sản đã hoàn toàn trong tình thế bị động cơ mà. Sao bị động mà nay lại có thể tấn công vào thủ đô miền Nam và hơn 40 thành phố khác và có thể đến tận tòa đại sứ Mỹ tấn công? Vậy là chính quyền Mỹ lừa dối dư luận chăng? Và cứ thế, các phong trào chống chiến tranh càng ngày càng lên cao, buộc chính phủ Mỹ phải xét lại chiến lược của họ ở Việt Nam. Tình hình trầm trọng đến độ Tổng thống Mỹ Johnson tuyên bố không ra ứng cử nhiệm kỳ 2 và tạm ngưng dội bom miền Bắc để đề nghị Hà Nội đến bàn hội nghị ở Paris thương thuyết việc chấm dứt chiến tranh. Cuối năm 1968, Tổng thống Nixon đắc cử với lời hứa là sẽ làm mọi cách để rút quân Mỹ về. Cuộc thương thuyết sẽ kéo dài hơn 4 năm ở Paris, trong khi quân Mỹ từ từ rút chân ra khỏi chiến trường Việt Nam để mặc cho hai bên Nam Bắc cùng người Việt với nhau tiếp tục chém giết nhau với vũ khí của Mỹ và của Liên Xô.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 2 chương 36 của sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe chương 37 có tựa đề là Xuyên Số. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.